Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF công bố báo cáo tình hình trẻ em thế giới 2023 với chủ đề Vaccine cho mọi trẻ em. Báo cáo chỉ ra 67 triệu trẻ em trên toàn cầu, trong đó có gần 250.000 trẻ em ở Việt Nam bị bỏ lỡ một hoặc nhiều liều vaccine trong hơn 3 năm đại dịch COVID-19 từ năm 2019 tới năm 2021. Do các dịch vụ tiêm chủng bị gián đoạn vì hệ thống y tế quá tải, nguồn lực khan hiếm và bị phân tán, tình trạng xung đột và dễ bị tổn thương, sự sụt giảm niềm tin của người dân vào tiêm chủng. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Báo cáo tình hình trẻ em thế giới năm 2023, vaccine cho mọi trẻ em cho thấy 48 triệu trẻ em trên toàn cầu đã không được tiêm liều vaccine nào, hay còn gọi là không liều vaccine. Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số trẻ em không liều vaccine nhiều nhất thế giới, với số lượng 187.315 trẻ em dưới 1 tuổi không được tiêm một loại vaccine nào trong năm 2021. Trên thế giới, những trẻ không được tiêm chủng đến từ các cộng đồng nghèo xa xôi và chịu nhiều thiệt thòi nhất, và đôi khi trẻ bị ảnh hưởng bởi tình trạng xung đột. Các dữ liệu mới được tổng hợp phục vụ báo cáo của Trung tâm Công bằng Y tế Quốc tế cho thấy, trong nhóm những hộ gia đình nghèo nhất, cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ không được tiêm ngừa vaccine. Trong khi đó, đối với nhóm những hộ gia đình giàu có nhất, tỷ lệ này chỉ là 1 trên 20. Báo cáo cho thấy trẻ em không được tiêm chủng thường sống tại các cộng đồng khó tiếp cận, ví dụ như khu vực nông thôn hoặc khu ổ chuột đô thị. Mẹ của các em thường không được đi học và ít có tiếng nói trong các quyết định của gia đình. Đây là các thách thức lớn nhất đối với các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, nơi có tỷ lệ trẻ em không được tiêm chủng ở mức 1 trên 10 em ở khu vực thành thị và 1 trên 6 em ở nông thôn. Tại Việt Nam, số liệu cho thấy tỷ lệ trẻ em không được tiêm chủng ở thành thị cao hơn khoảng 1,5 lần so với trẻ em sống ở nông thôn, 6,3% so với 4,2%, trong khi tỷ lệ này ở nhóm các hộ gia đình nghèo nhất cao gần gấp đôi so với nhóm các hộ gia đình giàu nhất, 13,5% so với 6,6%. Bà Leslie Miller, Phó đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết, khi đại dịch bùng phát, hoạt động tiêm chủng cho trẻ em bị gián đoạn ở hầu hết các quốc gia, kể cả ở Việt Nam, đặc biệt là do nhu cầu tăng cao đối với hệ thống y tế. Điều chuyển nguồn lực tiêm chủng thường xuyên sang tiêm chủng chiến dịch vaccine COVID-19, sự thiếu hụt nhân viên y tế và thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà. Một nguyên nhân nữa là sự chậm trễ trong công tác mua sắm cung ứng vaccine hiện nay. Phó đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam bày tỏ quan ngại về khả năng bùng phát các dịch bệnh đáng ra có thể phòng ngừa bằng tiêm chủng, đặc biệt là bệnh sởi. Trẻ em được sinh ra ngay trước hoặc trong thời gian xảy ra đại dịch hiện đang bước qua độ tuổi thông thường đã được tiêm chủng. Điều này cho thấy sự cần thiết phải hành động một cách nhanh chóng, cấp thiết để kịp thời tiêm phòng cho những trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ và ngăn chặn sự bùng phát của các dịch bệnh có thể gây chết người. Báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng, trong đại dịch COVID-19, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của tiêm chủng cho trẻ em đã suy giảm ở 52 trong tổng số 55 quốc gia được nghiên cứu. Niềm tin về tiêm chủng thay đổi theo từng thời điểm cụ thể, Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo rằng một số yếu tố diễn ra đồng thời có thể làm gia tăng tình trạng do dự khi tiêm vaccine. Những yếu tố này bao gồm sự không chắc chắn về công tác ứng phó với đại dịch, mức độ tiếp cận thông tin sai ngày càng gia tăng, niềm tin vào công tác chuyên môn ngày càng giảm, bên cạnh tình trạng phân cực về chính trị. Để tất cả trẻ em đều được tiêm chủng, thì một việc vô cùng quan trọng là phải tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và cung cấp cho những người lao động tuyến đầu, hầu hết là nữ, những nguồn lực và hỗ trợ mà họ cần. Báo cáo của UNICEF cho thấy, phụ nữ là lực lượng tiến hành tiêm chủng ở tuyến đầu, nhưng họ thường nhận được mức lương thấp, công việc không chính thức, thiếu đào tạo chuyên môn bài bản, ít cơ hội phát triển nghề nghiệp, đồng thời họ cũng phải đối mặt với các mối đe dọa về an toàn. Nhằm giải quyết vấn đề về khủng hoảng liên quan đến sự sống còn của trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đang kêu gọi các chính phủ tăng cường cam kết về gia tăng nguồn lực tài chính cho công tác tiêm chủng và hợp tác với các bên liên quan để khai thác các nguồn lực sẵn có, khẩn trương thực hiện và đẩy nhanh các nỗ lực tiêm chủng để bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa các dịch bệnh bùng phát. Theo bà Leslie Miller, kinh nghiệm của Việt Nam trong việc triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng toàn dân lớn nhất chống lại đại dịch COVID-19 đã tạo một nền tảng tốt để Việt Nam có thể giải quyết nhanh chóng tình trạng chậm cung ứng vaccine hiện nay và nhanh chóng tiêm bổ sung cho những em chưa được tiêm chủng. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, tiêm chủng thường xuyên và hệ thống y tế vững mạnh là những thách thức tốt nhất để ngăn chặn những mất mát và tử vong không nên có, cũng như phòng ngừa các đại dịch trong tương lai. Báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các chính phủ nhanh chóng xác định và tiếp cận tất cả các trẻ em, đặc biệt là những trẻ không được tiêm chủng trong đại dịch COVID-19, tăng cường nhu cầu tiêm chủng, bao gồm xây dựng niềm tin của người dân, ưu tiên ngân sách cho các dịch vụ tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu cao thông qua đầu tư cho nữ nhân viên y tế, đầu tư vào đổi mới sáng tạo và sản xuất trong nước. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh về trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc giáo dục chính khóa trên lớp, tất cả các trường học từ bậc mầm non cho tới đại học, dù công lập hay tư thục, đều thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất và tinh thần. Việc tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao đội nhóm giúp các em nâng cao khả năng hòa nhập với cộng đồng và rèn luyện tinh thần đồng đội khi làm việc trong môi trường tập thể. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, các em học sinh thường không có thời gian để tham gia vào các hoạt động ngoại khóa vì phải hoàn thành một số lượng bài tập ở nhà sau những giờ học ở trường. Trong khi thành tích học tập quyết định sự thành công cho tương lai mỗi học sinh, thì việc tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ đem lại cho các em những lợi ích to lớn về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều bậc phụ huynh và học sinh không mấy hào hứng với các hoạt động văn nghệ và thể thao tại trường học. Họ sẵn sàng bỏ ra cả triệu bạc, thậm chí vài triệu một tháng để con học đàn, múa hay vẽ tại các trung tâm năng khiếu nghệ thuật, nhưng lại từ chối cho con tham gia các hoạt động múa hát tập thể hay các câu lạc bộ thể dục thể thao do nhà trường phát động. Người thì cho rằng các hoạt động văn nghệ thể thao tại trường học còn thiếu tính chuyên nghiệp, các thầy cô giáo chỉ là những huấn luyện viên nghiệp dư. Người thì chê cơ sở vật chất của trường học quá nghèo nàn, nhà thể thao đa năng quá nhỏ, chỉ có một số bộ môn cơ bản, trường thiếu các dụng cụ tập luyện. Thậm chí có người còn lo ngại việc quá đông học sinh tham gia khiến giáo viên khó quan tâm sát sao, trẻ có nguy cơ gặp chấn thương khi luyện tập. Những điều mà phụ huynh lo ngại đều có cơ sở, nhất là khi cơ sở vật chất của các nhà trường còn nhiều hạn chế. Mỗi năm học, nếu có xã hội hóa thì hầu hết các trường cũng ưu tiên cải tạo phòng vi tính, thư viện, nhà vệ sinh cho học sinh trước, rồi sau đó mới tới các hoạt động phục vụ cho văn nghệ và thể thao. Mặc dù còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhưng nếu cho con tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao tại trường học, bạn sẽ cảm nhận được sự cố gắng rất đáng trân trọng của cả thầy cô và học sinh. Các hoạt động thể thao thì thường diễn ra trong nhà đa năng. Tuy nhiên, do diện tích có hạn, nhiều bộ môn phải tập luyện ngay trên sân trường, đó là các môn như võ thuật, cầu lông, bóng rổ. Thực ra, việc tập luyện ngay trên sân trường thoáng mát gần với thiên nhiên cũng tốt cho sức khỏe của trẻ em. Trừ những ngày thời tiết cực đoan, việc tập luyện của các bộ môn thể thao này buộc phải di chuyển vào trong nhà. Một trong những lợi ích rõ ràng và quan trọng nhất khi tham gia thể thao đồng đội là hiệu quả của bài rèn luyện thể chất mà các em tiếp nhận. Thông qua việc khuyến khích con em tham gia môn giáo dục thể chất trong các buổi huấn luyện với cơ hội thi đua cùng các bạn, phụ huynh đang tích cực hình thành cách sống năng động cho các cháu nhằm đẩy lùi lối sống lười vận động. Trẻ em tham gia vào các môn thể thao khi còn trẻ sẽ năng động hơn khi chúng tham gia lúc đã trưởng thành. Các em cũng nên thử một loạt các hoạt động thể thao khác nhau khi còn trẻ để xem môn nào mình thích nhất. Các bậc phụ huynh cũng đừng đánh giá thấp trình độ của giáo viên phụ trách các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học. Bên cạnh kỹ năng sư phạm, thì những giáo viên này cũng thường xuyên được nhà trường cử đi tập huấn để nắm bắt được các xu hướng văn hóa, nghệ thuật mới, nâng cao trình độ trong các bộ môn thể dục, thể thao mà nhà trường đang tập luyện cho các em học sinh. Khi tham gia vào các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao ở trường, học sinh không chỉ có cơ hội được rèn luyện sức khỏe, mà còn có thêm cơ hội để giao lưu và kết bạn với các bạn cùng trang lứa, giúp trẻ cải thiện khả năng giao tiếp, biết cách phối hợp và làm việc trong một đội nhóm. Từ đó, trẻ trở nên tự tin và sống có trách nhiệm, bản lĩnh hơn. Hơn nữa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học đều là những hoạt động lành mạnh giúp trẻ tránh xa được các thiết bị điện tử và mạng xã hội, đồng thời giúp trẻ thư giãn sau những giờ học căng thẳng, từ đó góp phần cải thiện kết quả học tập. Thông qua các cuộc thi văn nghệ cũng như thể thao, trẻ biết cách đặt ra mục tiêu và nỗ lực để hoàn thành mục tiêu ấy. Trẻ học được tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần vượt khó. Đây đều là những đức tính tích cực, những kỹ năng sống quan trọng, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về trí và lực. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, học giỏi không phải là tất cả. Các em học sinh cần có sức khỏe và một đời sống văn hóa tinh thần phong phú, cũng như cần được trang bị và rèn luyện các kỹ năng sống thiết yếu để có thể trở thành những người thành công trong tương lai. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh vì trẻ em. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Bình Định chiều và đêm ngày 22 tháng 4 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ C. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam, cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.